Thượng Đường cũng một cái câu nói, sum la vạn tượng là dấu ấn của một pháp. Mà những người khác nghe cũng như mình nghe vậy đó. Như mình nghe nãy giờ có ai ngộ không? Nhưng mà Ngài, tại vì cái tâm gọi là như đưa ma mẹ chăm chăm 49 ngày qua, Ngài ngồi đêm đứng, cho nên nghe câu đó một cái là bùng vỡ. Chỗ này là chỗ nào? Là sum la vạn tượng là dấu ấn của một pháp. Chính là chỗ sum la vạn tượng là cái phát khởi bên ngoài, phải không? Khi căn tiếp xúc trần, sinh sáu thức bày hiện tất cả các cảnh, chỉ là dấu ấn của một pháp, chỉ là cái gốc Phật tánh chân như. Mà rõ được cái chỗ gốc này thì mới không bị chuyển bởi sum la vạn tượng, mới không chạy theo sum la vạn tượng. Nghe kể cái câu chuyện này rồi, huynh đệ đừng có bắt chước, tối gói mền lại, rồi ngày ngồi đêm đứng, rồi tới ngày mai chóng mặt nhức đầu đi công tác không được, rồi tới ngày mốt nữa cái lên ngồi chánh điện ngồi thiền ngủ gật thì cũng như không. Thành ra đây là kể chuyện người xưa, tâm trí người xưa, và mình học là học cái tâm trí của người xưa, chứ đừng có học cái hình thức này. Mà nói không thì kể cho quý vị nghe như vậy đó, để hiểu chỗ tu tập người xưa, chứ đừng có bắt chước như vậy, không biết có được hay không. Cố gắng lãnh hội chỗ ấy, giữ chân tâm thì vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt, tự nhiên cùng Phật bình đẳng không hai. Hễ mà giữ được chân tâm á, thì vọng niệm không sanh. Cái câu này rất đáng lưu ý. Tất cả chúng ta đều sợ vọng niệm sanh khởi, mà không khéo giữ chân tâm. Phải đây là bệnh của mình không? Mình rất muốn khế hợp với chân tâm vô niệm, cho nên mình sợ vọng niệm, nhưng mà mình không khéo giữ chân tâm. Muốn giữ chân tâm á, thì phải làm sao? Chỉ có một chữ là đừng có quên thôi, chứ không có gì để gìn giữ. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần thì đừng có quên mà chạy theo liền, mà phải phản quan, xoay lại. Thành ra thiền phái Trúc Lâm chú trọng cái chỗ phản quan này, xoay lại, nhận lại chỗ có sẵn. Như vậy thì gọi là giữ chân tâm. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải dè dặt. Khi các niệm nó khởi thì đừng có theo. Mình không có đè, không có dẹp, nhưng mà đừng có theo. Và nếu cái công phu không theo niệm này lâu ngày chày tháng thì tự nó sẽ lóng lặng. Cái chỗ này cần lưu ý. Cái mà tự nó vắng lặng thì hợp với chỗ tánh định có sẵn của tự tâm. Còn mình đè cho nó đừng có sanh, muốn cho nó lóng lặng thì lại cách xa vô cùng. Phải lưu ý chỗ này. Chúng ta bây giờ khi mình nghe nhiều, hiểu nhiều, mình có cảm giác như là mình hiểu, mình rõ. Nhưng mà đôi khi chính đây lại trở thành một cái chướng cho chúng ta. Ngày xưa thiền sư Hối Am Di Quang khi tham vấn các nơi, Ngài là cái người rất là thông minh, nhạy bén, cho nên nghe, hiểu và đến các nơi hỏi đâu, đáp đó, rất là khế hợp. Tới khi đến nơi thiền sư Đại Huệ, thiền sư Tâm Cảo Đại Huệ là một cái người mà rất là mạnh mẽ. Ngài cũng là dòng dõi của Ngài Lâm Tế đó, rất là mạnh mẽ. Khi Ngài Hối Am trình bày cái chỗ hiểu của mình đó, thì Ngài Đại Huệ chỉ cười mà bảo là tuy ông có tiến được một bước nhưng mà cũng không có nhầm chỗ. Tu thì có tiếng, nói thì có hiểu, nhưng mà không nhầm chỗ. Ông giống như là cái người chặt cây á, mà chỉ chặt trên cành, trên nhánh. Người ta muốn dẹp cái cây đó đi thì chặt ngay cái rễ cây, thì mới gọi là chặt đúng cái mạng căn. Còn ông á, chặt trên cành, làm sao mà đoạn mạng căn được? Ngày nay các nơi đều nói thiền, ồn ào náo động, chỗ thấy cứ như vậy thì đâu có ích gì cho việc lớn đâu. Thì khi mà nghe như vậy là Ngài Hối Am thấy khó chịu trong bụng rồi. Ngài Đại Huệ lại nói thêm một câu nữa: người được chánh truyền trong cái dòng dõi này chỉ có 3-4 người thôi, không nhiều. Thì Ngài Hối Am tức giận bỏ đi ra. Tại vì như vậy là chê, là loại trừ, không chấp nhận rồi. Rồi tới ngày khác, Ngài Đại Huệ mới hỏi một vài câu. Thì lần này Ngài Hối Am toát mồ hôi mà không đáp được. Thì lúc đó mới biết là chỗ mà lâu nay mình tưởng mình đã hiểu, đã tột, không xài được. Lúc đó mới chăm chăm để mà tự mình quay trở lại. Một hôm Ngài Hối Am đến gặp Ngài Đại Huệ, tha thiết thỉnh cầu là: thưa Hòa Thượng, con đến đây lại không có thể thấu triệt được bệnh tại chỗ nào. Ngài Đại Huệ nói là bệnh ông rất nặng, thầy thuốc bó tay. Là tại sao vậy? Tại người khác á, thì chết rồi mà sống không được. Còn ông á, bây giờ sống mà chưa từng chết. Đại chúng hiểu câu này không? Trong nhà thiền, các vị dùng một công án, một câu thoại đầu để dồn cái tâm lại cho nó sạch vọng niệm. Nhưng mà bị chìm trong đó, không có ngộ ra được chỗ chân thật. Gọi là chết rồi mà chưa sống được. Có nhiều người họ tham công án, tới nỗi họ dừng lại mà đi ăn á, cầm cái đũa gấp mà không biết đưa vô chỗ nào. Đó gọi là chết rồi mà không sống lại đó. Đi vệ sinh mà không biết đường nào đi tới cái dãy nhà cầu. Là tại vì các ngài dồn tâm hết trong nghi tình. Mà cái lúc mà hết vọng niệm mà chưa sáng, chỗ đó gọi là chỗ chết rồi mà sống chưa được. Còn ông ấy, bây giờ sống mà chưa từng chết. Đây là cái chỗ của mình đây, phải không? Là mình rất rành chân tâm Phật tánh. Bây giờ hỏi, thưa đại chúng, chúng ta đều rành lắm, phải dùng chữ rành. Nhưng mà mình đã từng chết chưa? À, mình cả ngày náo động ồn ào. À, cái bệnh này, bệnh ông rất nặng, thầy thuốc bó tay. Bây giờ muốn đến ruộng đất an lạc lớn thì phải một phen chết mới được. Có nghĩa là chúng ta phải buông niệm cho tới khi lắm sạch. Thành ra như sư ông bây giờ, sư ông nói sư ông buông niệm hết đến cái chỗ vọng niệm, chân tâm vô niệm là như vậy. Về sau sư nghi tình càng lúc càng tăng. Và một hôm khi vào thất thưa hỏi, Đại Huệ hỏi: đã ăn cháo rồi, đã rửa chén rồi, bỏ hết thuốc kỵ, nói một câu xem. Bỏ hết thuốc kỵ có nghĩa là đừng có rơi trong hai bên. Thì lập tức Ngài Hối Am thưa: bể nát. Thiền sư Đại Huệ nghiêm nghị hét: ông lại nói thiền nữa rồi. Vỡ ngay. Và ngay lúc đó thì Ngài Hối Am đại ngộ. Thì chúng ta thấy khi Ngài Đại Huệ hỏi: đã ăn cháo rồi, đã rửa chén rồi, bỏ hết thuốc kỵ, nói một câu xem.